Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp qua cái phần đoạn thứ 12, tức là được chứng ngộ, tức là Tôn Giả Nang và đại chúng được chứng ngộ phát nguyện chi một Tôn Giả Nang thực lại chỗ ngộ. Thì đây là chúng ta học qua cái phần này là chuẩn bị hết cái cuốn một trong cái Hán văn. Thì giờ chúng ta học qua cái phần Chánh văn. Khi ấy Tôn Giả A Nan và cả đại chúng được nhờ Đức Như Lai khéo léo chỉ dạy, khiến cho thân tâm rỗng rang được chỗ không ngăn ngại. Tức là quý vị thấy là từ đầu đến cuối Đức Phật chỉ ở chỗ là gọi là thất xứ chân tâm, là đến thu về bảy đại. Tức là Đức Phật mình dùng cái từ là rất là dùng cái từ là thiện xảo, tức là dùng cái từ là thiện xảo khéo léo, nhọc nhằn, chỉ tới chỉ lui. Nếu quý vị thấy là cái phần này á, cái phần sau á, thì Tôn Giả Nang mới phát cái nguyện là nếu mà không có ở trong cái cõi đời này để mà phụng sự chúng sanh á, thì cái ơn Phật trả có được. Tức là mình dùng cái từ là thâm ân á, thâm ân là cái ơn rất là sâu, rất là nặng. Đó. Thì mới đầu là tôi tưởng rằng cái phần này nó là đơn giản, nhưng mà đi sâu rồi đó thì phần này cũng rất là quan trọng trong cái phần 1. Tức là bây giờ chúng ta thấy là đi trong cái 6 phần, phần thứ nhất là ở đây nói là Tôn Giả Nang á, là mình dùng cái từ gọi là chứng ngộ. Khi chứng ngộ mà chứng ngộ có chỗ nào, thì bây giờ chúng ta học qua cái phần tiếp, tức là Tôn Giả Nang và đại chúng thấu rõ ấm nhập xứ giới. Mình học rồi tôi khổ phân tích, phải không? Ấm rồi quý vị biết rồi, phải không? Rồi nhập xứ rồi giới, giới tức là 18 giới á. Rồi thấy rõ cái chỗ nào, tức là các đại đều là tướng vọng khởi từ trong Như Lai tạng tánh, nó vốn không có tự thể riêng của mọi thứ, nghiêng chỉ là Như Lai tạng tánh hay chỉ là một cái thể giác thôi. Trong đó từ một cái thể giác nó ra gì, sáu căn, từ một cái thể giác nó ra đất nước gió lửa không kiến thức, giống như cái mặt biển, phải không? Mà có những cái lượng sóng, lượng sóng là sanh là diệt, là còn là mất, nhưng mà nó không có rời cái mặt biển, nhận chỗ đó. Thì xưa giờ quên, bây giờ nhận lại thôi chút cái hết đấy. Đó. Chân và vọng vốn không hai, sống lớn sinh, sống nhỏ diệt, nhưng nó không rời biển cả. Đó là lời của Ngài Hàm Thị Khai Thị. Ngài nói là sống lớn, sống nhỏ, sanh là nó diệt, chứ nó không có rời. Rời gì? Rời mặt biển. Nên tôi khuyên quý vị, nếu quý vị nào mà không có học chữ Hán, không có học chữ Hán tại lớp mà lớn tuổi thì thôi, nếu mà quý vị thì về mình có cái cuốn từ điển, nhiều khi mình lật ra mình nghiên cứu. Như người ta hỏi cái từ đó là cái gì, tại sao nó như thế, thì mình nói, mình nhìn cái mặt chữ, mình nói thôi để về tôi tra cứu, tôi nghiên cứu, bởi vì cái chữ Hán nó lạ lắm. Hồi xưa sao là tôi mới biết là mình biết chữ Hán đã đành rồi, mà mình phải thấu cái lý thiền nữa. Nếu mà không thấu được cái lý thiền nó dịch nó mới ra. Bởi vì một cái từ chữ Hán nó nhiều nghĩa, không? Hẹn như hôm bữa là có một cái gia đình của một ông thầy này ở đây nè, xuống gặp tụi tôi, nói là có một cái túc duyên về tổ đình thường chiếu trúng cái ngày chủ nhật, mà cái phá tu ngày á, rồi chưa lại quy y. Khi mà quy y rồi được cái pháp danh là sư phụ thường chiếu đặt tên là Văn Thái, thì đem cái pháp danh này hỏi một vị, thì cái vị đó nói Văn là mây, Thái tức là nó tịnh. Thì cổ cũng thắc mắc, rồi có ôm cái mối nghi xuống có gặp tôi, hỏi tôi thì tôi mới giải thích. Bởi vì chữ Thái tức là rộng, là lớn, như là Thái Hư á. Văn tức là mây. Mây thì nó động, bởi vì nó đến nó đi mà. Mây thì nó động, nó xanh, là nó diệt, nó còn có móc. Gọi là bức tranh mà văn cẩu vẽ người tan thương á. Nó có khi nó làm con chó, khi làm con mèo, rồi làm đủ hết. Nhưng mà nó cỡ nào nó không có rời hư không. Quý vị đồng ý không? Nó có sanh rồi có diệt, nó có còn có mất, chứ nó không có rời cái bầu hư không, bầu thái hư á. Văn Thái tức là trong cái chỗ động chuyển đó, nó có một cái gì an yên, tỉnh tại. Ý ông thầy đặt tên cho đó. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Thì qua cái phần này quý vị thấy là ở đây là ngài Hàm Thị, ngài Khai Thị chân phẩm nó vốn có hai, khéo một chút, nên tôn giả anh em khéo nhận ra được ở chỗ đó, rồi mới tán thán, mới phát nguyện ngày sáng đêm tối toàn về trong thái hư. Thấy không? Ban ngày thì mặt trời, đêm thì có mặt trăng, nhưng mà nó không có rời cái, không có rời bầu trời. Thấy không? Đó. Do đó cho nên ở đây thân tâm rỗng rang được chỗ không ngăn ngại. Mà quý vị biết là khi mà chợt mấy động, rung động là không phải là thân cha mẹ. Ngài Hàm Thị ngài nói cũng có lý, không phải là thân cha mẹ. Thân này tức là pháp thân, mà tâm tức là chân tâm thường trụ, chứ không phải là thân cha mẹ nữa. Đúng không? Khi mà kích động cái trực giác là từ nơi cái bản thể, xưa giờ không có nhận, không có thấy. Bây giờ nhờ pháp âm của Phật khéo léo chỉ dạy, cho nên kích thích cái trực giác phát khởi. Đó. Mà khi mà cái tự nghi đã đoạn hết rồi đó, thấy được mé sơ tâm. Vì biết thấy được mé sơ tâm là gì không? Trong Bồ Tát giới có nói là khi mình thọ giới Phật, tức là đồng với thân Phật, gọi sơ tâm á. Cho nên Phật nói cái người nào mà phát cái sơ tâm từ đầu đến cuối thì thành Phật, nó không có nghi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy á, hồi xưa ở đây quý vị biết sao chứ, khi mà mình phát tâm ban đầu mà đi xuất gia, mà mình nhớ là cái kỷ niệm cái ngày mà cạo tóc á, giống như mình thấy là nó dùng cái từ giống như ngộ đạo luôn, không mừng lắm, mừng mà hồi hộp lắm. Cái ngày mà 3 giờ sáng cạo tóc á, hồi xưa giờ mình bị chìm nổi trong cái, dùng cái từ là trong cái hầm trần, trong cái trần lao, là bây giờ có cái túc duyên cạo tóc nó mừng lắm. Nhưng mà ngày tháng nó có dập dìu, nó trôi qua cái mình quên. Cho nên nó Phật nói là chỉ giữ sơ tâm ban đầu thì các ông thành Phật, không có nghi. Mà cái sơ tâm mình, người xưa ta nói sơ tâm mình nó 3 tháng nó mất rồi, người nào mà giỏi lắm là được 5, phải không? Cho nên lúc nào cũng phải là đọc kinh sách, rồi ngồi thiền, rồi tu tập đó. Chứ không thôi quý vị mà bỏ, quý vị mà phế cái mình quên hết, quên tuốt luôn, mất. Đó là nên gọi là giữ cái sơ tâm ban đầu. Mà ở đâu? Chỉ ngay nơi đương niệm, lại không có cái thấy khác, ngay nơi đương niệm thôi. Bữa giờ chúng ta học tới học lưu hoài, ngay nơi đương niệm, ngay chỗ nó cái sanh, nó sanh khởi, liễu nó, ngay sanh tức là vô sanh, liễu một cái thôi, chứ không có buông bằng cũng cái gì hết á. Liễu, liễu quặng tức chơn á, đó. Bây giờ cả đại chúng mỗi người đều tự biết tâm trùm khắp cả mười phương, thấy hư không trong mười phương như xem một lá cây hay một đồ vật trong lòng bàn tay. Tất cả sự vật hiện có trong thế gian đều là tâm bồ đề, nhiệm màu, sáng suốt, sẵn có. Tức là tôn giả năng và cùng đại chúng. Như vậy đây nói là mỗi người đều tự biết chính là từ cái mê nhận được, tức là giác, thấy không? Mê là chúng sanh bây giờ nhận được, tức là Phật đó, lục tổ nói đó. Từ cái mê mà nhận được. Mà ở đây quý vị thấy cái từ ngữ rất là hay nè, tự, mỗi người đều tự biết. Mỗi người đều tự biết là gì? Tức là quay về bên trong, tức là tự biết là mỗi người tự biết là mình dùng cái từ là uống nước là nóng lạnh tự biết vậy thôi. À. Thì đây nói là mỗi người tự biết nè, tức là không lấy cái biết của Phật làm cái biết của mình. Hẹn như nhiều khi mình đọc kinh sách rồi mình lời Phật lời tổ rồi mình cho là mình, nó không phải. Mà tự tức là nhận được, sống được. Đó. Cho nên là mình học đạo rồi bắt đầu mình tu, rồi mình tu để cho thời gian thì mình sống với đạo đó. Giống như là cá mà nó ở với nước gì đó, thấy không? Cá nó ở dưới nước mà nó không biết nó ở dưới nước. Cá mà quên nước giống như người sống mà quên đạo vậy đó. Thì đây nó là tự biết là sống rồi nhận lại. Đó. Giống như trường hợp mà Ngài Huệ Minh á, Ngài Huệ Minh mà khi mà được lục tổ Huệ Năng khai thị Ngài nói á, 30 năm ở trong chúng mà không có rõ được chỗ này. Hôm nay á, được giống như là uống nước lạnh, nước nóng, tự biết. Đó gọi là tự biết. Đó. Thì đây quý vị thấy nè, mười phương tức là mười cõi. Mà mười cõi này đâu? Ở trong chân tâm tùy theo duyên mà bóng nó hiện ra. Tùy theo duyên. Mình được cái phúc duyên, mình được cái túc duyên may mắn rằng mình tu, mình có học thì cái bóng mình ngay, cái hình mình ngay thì hiện lên cái bóng nó thẳng. Mà nếu mà quý vị mà cái hình mà nó xéo thì cái bóng nó cũng xéo vậy luôn, hiện ra. Tức là xâm la quạng tượng, tất cả các cõi đều từ chân tâm mà nó hiện ra hết. Cho nên mình có cái đáp số là mình quý vị cứ tu như thế nào đó thì bắt đầu nó hiện ra từng cái cảnh giới mà khi chúng ta còn sống, còn thực hiện. Dễ lắm, có gì đâu khó. Mình biết cái đáp số rồi, cho nên các ngài không sợ cái sự sống chết nữa. Ngay trong giây phút mình sống, tức là mình đang có một cái đáp án là chết. Giống như Ngài Lạt Ma thứ 14 ngày giảng là Ngài nói là cái chân tâm thường trụ này là khi mình tu tập. Rồi khi mình bỏ cái thần thức rồi thì lạ một điều nữa, khi mình vừa bỏ thần thức, một cái ánh sáng nó phủ lớn cái này. Cái người tu á, tùy theo cái mức độ người tu, mấy người mà công phu mà sâu dày á, hiện ra 24 giờ cho 24 giờ. Những cái bậc mà cái bậc cao tăng á, còn những người phàm cũng có hiện luôn mà nó sẹt là nó mất. Đó. Còn cái người mà tu mình có công phu mình biết là mình thể nhập luôn. Từ trong cái ánh sáng chân tâm đó bắt đầu là các ngài mới phát nguyện đi xuống của cái cuộc đời này. Không có qua cái thân chung ấm nữa. Thì như vậy là hàng đêm, hàng ngày chúng ta thực tập đó để trở về cái chỗ mà chân tâm á. Thì ở đây là cái gì? Ở trong chân tâm thì tùy theo nó duyên mà nó hiện ra cái bóng nó hiện ra. Thì đây là chúng ta thực tập công phu, mình học để mình thực tập công phu. Trong cuộc sống dưới đời thường này mà sống như thế nào đó thì cái chết nó cũng hiện ra như thế đó vậy. Tâm á, cái tâm bên trong. Cho nên mình phải quán triệt cái chỗ này đó. Như vậy đây là tôn giả A Nan và đại chúng thấy là tâm Bồ Đề trùm khắp. Nghĩa là các ngài khi mà ngộ được, các ngài trực diện ra là tâm Bồ Đề, chứ không có cái giọng nó chan vô, tức là cái tâm giác á. Nhưng mà cái đoạn sau là các ngài tôn giả đang mới tha thiết chỉ xin Phật chứng minh là bây giờ còn những cái vọng tưởng vi tế nó nằm ẩn bên trong nữa. Đẳng giác mà còn sở, mình dùng cái từ là đẳng giác mà còn sở chi ngu mà vi tế mà. Nên cái diệu giác nó dứt hẳn luôn. Đó, cái con đường tu tập mình là như thế. Vậy lần lần mình học cho chỗ này tôi thấy rất là quan trọng. Nên và cái phần này quý vị thấy là khi mà ở trong kinh Pháp Hoa nói là một người mà trở về cái nguồn chơn á, là thấy cỏ cây á, đều thành Phật đạo hết. Cho nên gọi là tình giữ vô tình đồng viên chủng chế. Tình á, tình là Phật tánh, mà vô tình là Pháp tánh. Khi mình nhận Phật tánh rồi mình thấy cái này là Pháp tánh chứ không phải là gọi là phúc, mình dùng cái từ gọi là vô sanh pháp nhận, thấy là các pháp này nó không có sanh mà nó cũng có diệt. Nó sanh diệt là từ nơi tâm, nhận được cái bổn tâm rồi mình thấy là tất cả các pháp đều là Phật pháp hết. Cho nên ban đầu mà nếu mà Đức Phật nói sắc tức là Phật đó, thì chúng sanh nó chìm ở trong cái biển khổ. Mày hiểu không? Nói sắc tức là Phật á, ban đầu mà Đức Phật thấy rõ ràng sắc là Phật. Nhưng bữa tôi nói là tôi được cái duyên mà nhập thất, là tôi ra tôi làm cái bài kệ là sắc sắc bốn chân sắc á. Sắc sắc bốn chân sắc, không không bốn chân không, căng trần không dính mắt, bát ngã tái bài ha. Tức là cái nghĩa là mình ở trong cái cảnh giới mình thấy rõ như thế. Nếu mà khi mà tâm mình bất động mà mình thấy toàn là đều là sắc Phật hết. Nhưng ban đầu mà nói là chúng sanh thằng người tu, mình cái phương tiện thiện xảo Đức Phật đã nói ba thừa 12 phần giáo, giống như ngón tay chỉ mặt trăng vậy thôi. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêng có một đoạn nhân duyên nè: thiền sư Trường Sa cảnh sàm khai thị, nếu như ta một bề nêu cao tâm giáo thì trong pháp đường này cỏ sẽ cao một trượng. Nêu cao tâm giáo là gì? Nên á, vì coi trong thiền sử có một đoạn nhân duyên, Tổ Quy Sơn nói, thấy không? Tổ Quy Sơn nói sao? Ai đến mua vàng rồng thì ngài bán, mà ai mà đến mua phẫn chuột ngài cũng bán. Nhưng có một vị ngài không có bán phẫn chuột, chuyên bán vàng rồng. Đó là thiền sư Quy Ngộ. Ngài nêu cao cái tâm thừa, nó không có bán cái này. Mà nêu cao tâm thừa là gì? Đến hỏi là đập, giống như thiền sư Lâm Tế mà đến hỏi Hoàng Bá, ngài Hoàng Bá, đó là nêu cao cái tâm thừa. Cái tâm thừa thì không để hạt bụi mà nó vô. Nhưng mà cái giáo tâm là nó phải đi có một con đường như thế, như thế, như thế. Như vậy là bây giờ quý vị thấy được cái đáp số. Tôn giả A Nan á là sao? Ở trong cái phần mà mình dùng cái từ là trong cái đoạn phần trước là ngài chứng về cái phần sơ quả, nhưng mà đến cái phần này là cái phần mà sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả nó có dính dáng. Cốt là nhận được cái chỗ đó. Cốt là nhận được chỗ đó mà sống, là nhận được pháp thân á, thấy không? Rồi ngài nói tiếp nè: sự bất đắc dĩ nên ta bảo các ngươi rằng tột mười phương thế giới là con mắt của Sa Môn, tột mười phương thế giới là thân của Sa Môn, tột mười phương thế giới là ánh sáng của chính mình, tột mười phương thế giới không có người nào chẳng phải là chính mình. Tức là không có gì là ngồi tâm bồ đề hết, nhìn cái gì cũng là tâm bồ đề, chứ không có tâm vọng tưởng sai. Mà khi mà quý vị nhìn cái gì cũng tâm bồ đề là thấy toàn cõi diêm phù đề này sắc sắc là Phật, không có ngồi vọng tưởng đâu. Mà mình sao mình không có sống được nên vọng tưởng nó chen vào. Cho nên á, trong quý vị coi mà đọc cái thiền sư Việt Nam á, hôm vua Lý Thái Tông đến hỏi thiền sư Thiền Lão: hàng ngày hòa thượng làm gì? Sư đáp: thí chúc hoành hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn trơn. Nghĩa là chúc biết hoa hoàng đâu cảnh khác, chăng trong mây bạc hiện toàn chân. Nó hẹn như, chẳng hạn như bây giờ sáng nay mình đang làm cỏ, người ta hỏi mình làm gì, hỏi mình làm gì thì trả lời sao? Thì đây nè, hỏi làm gì ngài nói nè, hàng ngày làm gì, ngài thấy là chút biết nè, thấy hoa hoàng nè, thấy cái gì cũng có gì chen vào hết, rồi thấy chăng châm, thấy mây bạc đều có cái vị vô vị chân nhân ở trong đó hết, không có ngồi tâm bồ đề. Cho nên thấy chút biết, thấy hoa hoàng, thấy chăng châm, thấy mây bạc đều hiển bày tâm thể chân thật nằm trong đó, tức là tâm bồ đề. Thì mấy quý vị thấy là kinh với thiền nó không có khác, đều dùng cái từ ngữ nó khác nhau thôi. Thấy không? Đó. Như vậy là Tôn giả A Nan và đại chúng ngộ cái chỗ nào? Tức là thấy tâm bồ đề mình trùm khắp, nó không có đóng khung ở trong cái tâm vọng tưởng nhỏ hẹp nữa. Cho nên các ngài mới phát nguyện từ cái thanh văn mà đi lên con đường Bồ Tát Đạo, nó rộng, nó thênh thang, nó tâm nó. Ngày như chiều nay bây giờ mình ra, mình đứng mình thấy cái bầu trời mà nó có một đám mây thì mình thấy nhiêu đó. Mà chiều nay mình nhìn lên bầu trời mà nó không có đám mây nào thì nó hư không, nó vô tận. Vậy thôi. Đó. Tâm tánh viên mãn khắp giáp hàm chứa mười phương, xem trở lại thân do cha mẹ sinh, giống như thổi hạt bụi nhỏ trong mười phương hư không, hoặc còn hoặc mất chẳng khác. Hòn bọt nổi trên mặt biển yên lặng thênh thang, dầu sanh dầu diệt cũng không dính dáng gì. Tức là thấy bây giờ là cái thân cha mẹ sanh là giống như nổi trên cái biển đại giác, không dính gì hết đó, nổi trên biển cả. Là thì mình không có sống với biển cả, mình không có sống là cái tâm an yên, mà mình luôn luôn sống với hòn bọt, thấy không? Như vậy cái gì mà Phật nói là cái gì mình đưa đến, mình sống với cái tâm vọng tưởng đó, cái gì? Cái gì đưa đến mình đến cái sống với đó? Tại sao mình không có sống cái tâm thể an yên cho nó rỗng ràng, nó sáng suốt, nó tự tại mà mình sống cái tâm vọng tưởng không? Cho nên cái mà Đức Phật muốn nhấn mạnh đó, chỉ điểm này là cái gì? Chi đầu trong thập nhị đương duyên vô minh. Vô minh là cái nguồn gốc đó, là cái căn bản á đó. Đó, sống với cái vô minh tức là không có sáng. Nên qua cái đoạn sau là tôn giả Anan mới đảnh lễ Phật á, đảnh lễ Phật mới thấy nói là cái thâm ân của Phật mà dầu cho mà róc xương làm viết á, lấy máu làm mực á, rồi làm giường nằm cho chúng sanh á, tức là luôn ở trong cái đời ngũ trược ác thế, khi nào mà chúng sanh mà thành Phật hết rồi ngài mới nhập niết bàn, bởi vì ngài thấy cái thâm ân quá lớn. Mà quý vị nghĩ nè, quý vị nếu mình không có tu học mà làm sao mình biết ngay nơi thân năm quẩn này có cái không sanh diệt? Cho nên cái thâm ân Phật tổ là phải đền đáp, gọi là tứ ân á, ân tâm bảo, trong đó có Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, rồi ơn gì, cha mẹ, ơn thầy tổ, rồi ơn đàn na thí chủ, ơn tổ quốc, nặng lắm. Nhờ mình có tu học mà ban đêm quý vị ngồi, quý vị an yên, rồi quý vị mới khám phá ra được trong cái vọng tưởng điên đảo nó vẫn còn có cái gì linh chi sáng suốt. Nhờ mình tu học, nếu mình không có tu học sao mình biết được, mà mình không có khéo, mình sống hàng ngày cái tham, cái sân, cái si, cái giận hờn, cái bực tức nó nhỏ nghe với mình thấy nó cũng uổng. Ai biết làm sao là tôi thấy là tôi tiếc nếu mà một ngày mà mình tu được. Mà quý vị mà cứ lăn xăng, quý vị mà sống theo cái vọng tưởng điên đảo á, là uổng. Cho quý vị thấy là tụi tôi mới nói thẳng một điều luôn, bây giờ tôi thú thật luôn, tụi tôi mà xây dựng cái thiền đường hay là cái nhà tổ, cái chánh điện á, là bằng máu và nước mắt á. Bởi vì mình tới đây á, quý vị thấy một cái điểm này nè, cái đây là tôi nói thẳng một điều luôn, người ta tưởng rằng á là giống như là chẳng hạn như là mình vừa khởi công, mình xây dựng lên là tự nhiên ở đâu ta rót ào ào đó, không có. Mà quý vị biết là cái tiền mà để mà xây dựng là tôi đi 30 nước, 12 giờ đêm quý vị còn ngủ, chứ 12 giờ đêm tôi còn đi ở trong tiết lạnh mà. Mà bây giờ làm ra được cái hình thành như thế rồi mà quý vị tu, ví dụ như đó. Mình không tu mà cái suốt ngày cái chạy trên cái niệm vọng tưởng điên đảo, chợt còn chợt mất, uổng. Phải không? Bây giờ mình quý vị thấy mình có cái túc duyên, mình có túc duyên, mình an yên, mình ngồi mình tu tập đó, có những nơi bây giờ là nước mà nó lên ngập tới nhà luôn. Sao ngồi thiền, sao mà tu? Quý vị thấy không? Trong cái cộng nghiệp của chúng sanh nó có một cái biệt nghiệp riêng vậy thôi. Mình thấy mình chắc đời trước mình có cái túc duyên cũng hơi tốt, cho nên có những cái hoàn cảnh, có những cái môi trường, bây giờ mình phải cố gắng mình tu. Đời này cho nó xong luôn, phát nguyện đời này cho nó xong luôn, chứ không còn lưu lãng nữa. Mệt mỏi quá rồi. Quý vị thấy là tụi tôi làm Phật sự, mình thấy chỉ có một đời này thôi mà làm mới có mười mấy năm thôi mà thấy nó mệt mỏi rồi. Huống chi là trải dài trong cái con đường sanh tử nữa. Đó, cho nên cái này nói là không có tu học thì không bao giờ biết chỗ này. Tự biết rõ ràng tâm sẵn có nhiệm màu thường trụ bất sanh bất diệt. Đó. Tóm lại chỉ có nhất tâm mười phương hư không cùng tất cả các hoặc có trong thế gian đồng là hoặc trong tâm sáng suốt nhiệm màu nó hiện ra. Cho nên bữa mình học á, dụng thiện thì nó hiện ra ba cõi, dục giới, sắc giới, sắc giới. Dụng ác thì nó hiện ra cột đồng, giường sắt. Hàng ngày mà quý vị cứ giấy cái niệm ác, cái niệm bất thiện thì nó sẽ hiện ra cột đồng, giường sắt. Mà hàng ngày là mình cứ dụng cái thiện thì nó hiện ra ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà trong cái dụng thiện đó, đặc biệt nhất là từ trong cái bản thể mình lưu xuất, thì đó là cái dụng của pháp thân mà mình làm tất cả các việc Phật sự. Nên nó đoạn sao mà tôn giả này mới thấy được cái điểm này, mới phát nguyện, mới dám lăn xả vô chứ. Thấy không? Hay hay chỗ đó. Nên nói nè, hoặc có hoặc không, không phải giả dối, cũng không phải chân thật, như hình tướng trong gương, như mặt trăng trong nước, bậc đại trí lặng lẽ nên biết là như vậy. Đó, tất cả các pháp hoặc là có hoặc là không, hoặc là còn hoặc là mất, mà nó cũng phải là giả dối, nó cũng phải là chân thật. Đó, chỗ này quý vị lưu ý một chút ha. Rồi bây giờ mình đọc qua cái phần này. Phần chi thứ hai, tôn giả A Nan nói kệ và phát nguyện. Tôn giả A Nan chắp tay lễ Phật, được việc chưa từng có, đối trước Như Lai nói kệ khen Phật. À, tức là ở đây qua cái phần này quý vị thấy là tôn giả A Nan sở dĩ mà ngài chứng ngộ được trong một phút giây đó, ngài sống được trong cái cảnh giới đó, ngài thấy cái việc này chưa từng có, gọi là bất khả tư nghị. Quý vị ráng tu có những cái màu nhiệm đó, chợt mà chợt mình rớt vô cái cảnh giới đó, mình thấy mình mới tin được, mình tin lời Phật, lời tổ. Chứ còn mình tu mà hời hợt không có. Mà quý vị thấy cái túc duyên của người tu lạ lắm, tôi nói cho quý vị thấy một cái điểm này nè. Cho nên cái ơn pháp nhũ nó lớn lắm. À, thiền sư Lai Quả có một lần ngài kể chuyện trong cái cuốn mà cái phần mà khai thị của ngài, ngài kể lúc đó là trong kho hết gạo rồi, cũng còn ít gạo thôi. Lúc đó ngài trụ trì ở chùa Cao Mân á, ngài để tóc dài, ngài phát nguyện nếu mà ngài xây dựng được xong á, thì ngài xuống tóc á, còn không được ngài để tóc luôn, nên ngài để tóc dài tới đây. À, thức ăn trong kho hết rồi, rồi có bà Mỹ bên đó làm sao? Cái bà người Mỹ, bà giàu lắm, bà đến á. Bà đến, bà ngồi xuống, bà xin thiền sư Lai Quả lấy cái thiền bản á, đánh trên cái vai bà một cái, cho bà tiêu trừ tập khí. Bà cúng 100.000 đô, 100.000 đô lớn lắm á, lúc đó là ngày mua gạo rồi là đầy đủ hơn. Quý vị có đánh không? Ai đánh dây lên? Đánh trên vai bà nói là đánh giùm con để cho con tiêu trừ cái tập khí nghiệp chướng, rồi con cúng 100.000 đô. Vì cái thiền bản của ngài tác động vô mà. Quý vị thấy trả lời sao? Ngài nói là cái thiền bản này đánh cho người làm Phật. Nhớ nha, đánh cho cái người làm Phật, chứ không phải đánh chỗ, không muốn đánh chỗ nào đánh. Ghê không? Mình coi đó mình thấy mình giật mình á. Ngài nói là cái thiền bản của tôi là đánh cho người làm Phật. Thì đây cũng vậy nè, khi mà tôn giả A Nan mà ngộ được rồi, ngài nói là việc này là chưa từng có, là bất khả tư nghi. Giống như ngài mà Hương Nghiêm á, ngài Hương Nghiêm mà khi mà ngộ được cái hồng sọ mà ném vô bụi cây, ngài ngộ được chỗ đó rồi, ngài hướng về tổ Quy Sơn, ngài đảnh lễ, ngài nói là nếu ngày xưa hòa thượng vì con mà nói thì không có ngày hôm nay, đảnh lễ ngài ơn á. Nói cho quý vị mà cho nên người xưa ta nói cái người mà sống được chỗ đó rồi chỉ một giây phút thì mới cái thâm ơn thầy tổ mới lớn, còn bây giờ mình mới thấy nó không gì hết đó. Mình thấy cái thâm ơn thầy tổ mình thấy nó hời hợt, nó không gì hết đó. Cho nên là quý vị thấy mà sư ông Trúc Lâm mà một lần nhắc đến là cái ngày giỗ, là sư ông xúc động chút á, là sư ông nói là tôi giống như một cái hòn sắt mà thầy tôi là mài vũ tôi thành cây kim. Quý vị, để cục sắt làm gì đâu được, mà cây kim mới may đồ được, ví dụ vậy đó. Ở đây nữa nè, từ xưa không rõ biết, hôm nay chợt nhận được, nên nói một việc chưa từng có. người ngộ đạo lạ lắm, người mà chợt nhận ra được. Trong những cái phút giây mà lắng thần á, quý vị thấy là sở dĩ ngày xưa tụi tôi mình dùng cái từ là ở trên Trúc Lâm cũng làm việc buổi sáng chứ không làm. Nhưng mà lúc mà cũng an yên á, mình an yên mình mới xúc sự được, mới nhận ra được. Chẳng hạn như bây giờ quý vị mà rửa chén mà quý vị nói chuyện ngàn đời luôn. Cho nên lúc nào ngày xưa là thầy quản chúng á, lúc nào cũng đứng ở cạnh chỗ tụi tôi. Ngày sau này tôi lên quản chúng cũng vậy, cũng đứng ngay cạnh. Và đa phần cái tập khí mình mà đông á, bu lại các đầu mình nói. Nói chuyện trên trời, chuyện dưới biển thì lấp đi cái bản giác ngộ vậy. Mà một ngày cứ một chút thì bao giờ mình mới sống được chỗ đó, nhận được chỗ đó. Mấy vị biết là làm cái gì cũng là chánh niệm, cũng là tỉnh thức, cũng là tỉnh giác. Nên ở bên làng Hồng nó có, chẳng hạn như mình đang làm việc và nghe cái nãy vụ à, là hòa thượng làng Hồng nó chắp tay lại đứng lắng cái thần xuống, giống như bây giờ cái ly nước cho nó lắng xuống. Mấy vị bây giờ rửa chén còn nói chuyện biết, đừng nói chuyện nhé, nói chi nói hoài, bữa nào nói là ra đâu nói cho đã luôn, phải không? Mình nói mình thấy nó cũng được tích sự gì hết, nó không được cái gì đâu. Đó. Thì khi mà nhận được rồi thì tôn giả A Nan mới tán thán Đức Phật. Ngày tán thán sau, ấn diệu chạm tổng trì bất động tôn. Diệu chạm, đây bây giờ ngài Trường Thủy ngài chia ra cái chỗ diệu chạm này. Đây là ngài Trường Thủy ngài dùng ba thân, một là diệu chạm. Diệu chạm có nghĩa là gì? Là cái pháp thân á, vì pháp thân vô tướng lặng lẽ thường thanh tịnh, diệu chạm. Diệu chạm tức là pháp thân. Cho nên nếu quý vị nhớ kỹ một điều, người ta đến ta lễ mình là mình biết ta đang lễ pháp thân mình, chứ không phải là lễ cái tướng này của mình. Mình lúc đó mình sanh tâm, đúng không? Ta đang lễ mình là ta lễ ông Phật đó, ông Phật nằm ở trong đó. Mình quán chiếu sâu như thế vậy đó. Tổng trì là báo thân, nghĩa là từ vô lượng kiếp tu hành các độ mà hiển pháp. Tổng trì là báo thân. Cho nên tổng trì là gì? Không phải là tổng trì là mình học nhiều pháp rồi mình nói tổng trì. Tổng trì có nghĩa là mình gìn giữ nó không có mất. Nghĩa là từ vô lượng kiếp mình tu hành các độ bây giờ nó hiển pháp. Quý vị thấy cái chỗ này hay nè. Như vậy là cái đời tu mình nó không có mất. Nếu trong sáu độ mà thực hành một độ nào nói, chẳng hạn như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, gồm nhiếp tất cả các công đức vô lậu, tột kiếp vị lai giữ gìn nó không mất, không hoại diệt, là bởi thù đáp nhân trước kia của mình. Tổng trì mình gìn giữ, cái việc làm đó nó không có mất. Nên mình phát một cái nguyện lực là mình giữ, mình làm một cái hạnh thôi. Hạnh đó là hạnh bố thí ví dụ. Hạnh bố thí là bây giờ người ta cần cái việc gì mình giúp đỡ, mình cho người ta. Tất cả một cái việc thiện, việc lành gì mình thì nó mất, nó gìn giữ. Thì bây giờ nó gìn giữ là gì? Đến khi mình làm cái việc này thì nó hiển phát lên. Nó cộng với cái lực, hay là nó cộng một cái lực tác động từ cái thời quá khứ cộng lại cái lực tác động hiện tại thì nó ra một cái cảnh giới tịnh độ như thế này vậy thôi. Đó là do cái nhân đời trước mình gieo cái duyên, mình thực hiện cái con đường bố thí thì bây giờ nó gìn giữ hạt giống, Do cái nhân, cái duyên, cái trong cái thời hiện tại mình cộng lại nữa thì nó phát lên, là gọi là hiển phát. À, gì nữa? Trì giới, ví dụ như mình lập một cái nguyện trì giới, thì cái hạt giống nó mất, tổng chịu, gìn giữ mà. Nên tự nhiên khi mình thọ giới rồi thì giới bắt đầu giữ lại mình. Mình không có còn mà lăng tăng, không có còn mà sao xuyến, không có còn gì nữa hết. Là do cái hạt giống nó đời trước, à, nó gìn giữ rồi bây giờ nó hiển phát. Rồi quý vị thấy có những người kham nhẫn được, mà có những người kham nhẫn rất là hay. Có những người kham nhẫn hay lắm. Ngày trong chúng mình tôi để ý có những người họ kham nhẫn rất là hay. Như vậy cái kham nhẫn này là gì? Kham nhẫn là nóng, là lạnh, là mũi mồng, là đói, là khát. Tức có nghĩa là tất cả các cảnh gì mà đến đều kham nhẫn. Lặng lẽ không có gì hết. Ngày bây giờ mình ngồi ăn cơm, bất thình lình nó trời mùa hè nóng, mà bất thình lình nó cúp điện, bình thản ăn. Đó là cái hạt giống đời trước người này đã tu về cái pháp kham nhẫn. Nhưng bây giờ nó gìn giữ lại, bây giờ nó hiển phát, nó hiển phát ngay trong tức thì đó. Còn mình mà không có hạt giống này thì mình khởi, trời sao mà giờ nó cúp điện. Ông thầy nào, ông thầy phát. Quang, giúp giùm làm cái máy, mở máy lên quang. Đó. Là trong cái lời nói mình nó có những cái niệm sân và bực tức nặng đó. Còn ngày này á, bình thản có gì ha. Quý vị thấy là ở đây mình nói, mình dùng cái từ là để đáp ứng nhu cầu cho quý vị có những cái điều kiện để dễ tu học. Nên có dịp là bây giờ sư phụ ông nói là tháng 12 là trong thường chiếu là phải mấy trụ trì rồi tập trung về 3 ngày á, 3 ngày để mà thực tập. Thì thực tập gì? Nên kỳ này là tôi cứ năm là tôi dẫn chúng về 4 vị cho biết. 4 vị. Chứ bây giờ tăng chưa kinh đi, 4 vị. Lựa 4 vị về. Cũng ngồi thiền, cũng tụng kinh vậy thôi. Mà trong đó ăn cơm nóng cỡ nào cũng có mấy quà. Không có. Không có nha, trong hai người mình nè. Không có. Không có phải có giấy đâu, không có giấy nha. Không có giấy. Dứt khoát luôn, có giấy. Không có giấy chùa miệng gì đó. Mà tại sao mà ông thầy cũng làm như thế? Từ từ là cái đoạn sau tôi nói. Hả? Đó. Rồi tinh tấn, đó, quý vị thấy cái người mà tu tập mà tinh tấn là quý vị thấy không phải là chuyện một đời này. Nhiều đời ta đã tinh tấn là bây giờ cái nhân, cái quả nó hiển phát. Ngồi thiền 2 tiếng dính dáng gì hết. Tụng kinh không dính dáng. Cái pháp tinh tấn đó. Đó. Thiền định và trí tuệ, không mất. Kế là bất động tôn là ứng thân, nghĩa là tùy cơ cảm ứng. Nhưng mà ở trong gì? Ở trong cái chỗ bất động. Cho nên quý vị thấy là mình thua ông vua nha. Có những cái mình thua ông vua. Con vị tăng đức thành đời nhà Tống đến hỏi vua Trần Thái Tông. Đức Phật chưa ra khỏi bào thai mẹ, đã độ xong, đã độ hết chúng sanh rồi. Nghĩa là gì? Khi mà ông Tăng ông nói cái việc đó là Ngài biết nằm ở đâu, kinh Hoa Nghiêm. Đó, Ngài học ghê không? Còn nhiều khi mình lục lộn biết kinh này, ai nói biết. Ngài biết kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm có nghĩa là Ma Gia Phu Nhân ấy, mà khi mang thai một vị đại sĩ Bồ Tát ấy, là không phải một cái bào thai bình thường. Trong kinh Hoa Nghiêm diễn tả trong đó gọi là cái thai tạng. Trong cái thai tạng đó có Tứ Thiên Vương canh giữ. Mà hàng ngày là chư đại Bồ Tát vào trong đó để Ngài mà thuyết pháp. Đó là cái ứng thân thôi nha. Còn cái bất động tôn là nó ở đâu? Cái cảnh giới bất động tôn. Giống như bây giờ quý vị thấy mình coi ở trên cái truyền hình thì mình thấy cái người đó là khóc, là cười, là này, là kia. Cái mình cũng khóc cười theo luôn. Mà thật ra cái cô đó, hay cái anh chàng đó nằm nhà anh ngủ. Đó là cái bóng thôi. Cái bóng thôi. Còn mà cái thật là người ta đang ở nhà ta ngủ. Cái mà cái hình thật ấy. Còn cái hiện trên cái màn hình là cái bóng. Vua Trần Thái Tông trả lời sao? Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trường. Có một mặt trăng thôi. Thấy không? Thì nếu mà có ngàn sông thì nó hiện ra. Mặt trăng trên này nó hiện ra tất cả các bóng vậy thôi. Đó. Do nhàm chán sự mong cầu hơn kém trong tâm chúng sanh mà hiển hiện là tướng diệu dụng của chân như nên gọi là ứng thân. Thể tính của Phật là bất động, không có tác ý, như gương theo hình mà hiện, bóng gương vốn bất động. Như vậy qua cái phần này thì quý vị thấy nè, tôn giả anh em này ngộ chỗ nào mà ngài tán thán diệu chạm tổng trì bất động tôn, nghĩa là ngài không thấy trên 32 tướng tốt 80 quỷ đẹp của Phật, mà ngài thấy trong cái thân tướng năm quẩn của Đức Phật còn có một cái gì nữa là pháp thân, là báo thân, là ứng thân. Ngài thấy xuyên qua nó luôn. Nên mình học kinh Đại Thừa là mình phải xuyên qua trong cái lớp những cái từ ngữ của Đức Phật, xuyên qua luôn mình mới sống được, nhận được. Tiếp là gì? Thủ lăng nghiêm vương đời ít có. Nghe không? Thủ lăng nghiêm. Ngài nói là vương là vua. Vua trong các định là định gì? Định tâm muội. Đây là khen ngợi pháp chánh định. Chánh định là tâm muội. Như vậy kinh Đại Thừa Thủ Lăng Nghiêm này là tối thắng, tối thượng, là vua trong các kinh. Kinh này dạy pháp định Thủ Lăng Nghiêm là định kiên cố nhất, nên gọi là nhất thiết cứu cánh kiên cố. Cũng có tên như thế. Đoạn đầu là mình, cái đoạn sau á mà tôn giả anh đang hỏi Đức Phật là đặt cái tên kinh này tên gì, thì có một đoạn nhân duyên Đức Phật nói là kinh này gọi là nhất thiết cứu cánh kiên cố. Như vậy quý vị thấy mà định này mà định gì mà tôn giả anh đang khen ngợi là cái Thủ Lăng Nghiêm mà vương đời ít có lắm, hiếm lắm, hiếm mà gặp cái định này. Quý vị biết định này định gì mà hiếm chưa? Từ định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không tứ gì cũng là định thường. Bởi vì định nó có sức có nhập. Định nào mà có sức có nhập là định nó còn gì? Hẹn bây giờ quý vị thấy mà chứng sơ thiền đi. Thì theo chứng sơ thiền. Vì định này định gì? Nên á, quý vị thấy là Đức Phật nói là một thầy tỳ kheo mà chứng sơ thiền nó không rời tầm già tứ. Rời tầm già tứ là mất sơ thiền. Như vậy sơ thiền là gì? Tầm già tứ là gì? Tầm có nghĩa là bám sát vào đối tượng tứ là mình hợp nhất. Hiện mình đang đọc kinh này, đó là tầm. Mình bám sát vào cuốn kinh. Tứ là mình hợp nhất giữa kinh với mình là một. Khi mà mình hợp nhất giữa cái kinh với mình là một thì nó phát sanh ra. Phát sanh ra về sơ thiền, ly sanh hỷ lạc địa. Nghĩa là chẳng hạn bây giờ quý vị thấy có một người cắm bông. Họ chú tâm họ cắm bông, tức là tầm hợp nhất giữa mình là cái bông là một. Thì họ phát sanh ra chiều hôm ăn, sáng trưa ăn được, miễn sao cắm bông thôi. Cắm bông xong hết rồi, trong đó có sơ thiền đó. Họ vui với cái này. Quý vị hiểu không? Họ vui với cái sự cắm bông này, cho nên là có sự tầm vào tứ. Mà buông ra tầm vào tứ thì nó mất cái vui đó. Thì cái thiền định của sơ thiền nó cũng như thế, tức là có sức có nhập. Mà cái sức có nhập thì không phải là cái định của tâm muội. Như vậy cái định mà tôn giả anh đang mà tán thán Đức Phật là cái định này là ở trên đời ít có lắm, đó là tự tánh định. Tự tánh từ bên trong gọi là na già thường tại định. Định này là bốn quay nghi luôn, thấy không? Bốn quay nghi luôn. Cho nên là thiền sư Quyền Giác nói là đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thể an nhiên á, đó định đó. Định đó là định trong tự tánh. Quý vị cắm qua cũng có định, ngồi lại đâu cái gì cũng có cái định đó. Còn bây giờ ví dụ quý vị ngồi thiền thì nó có định chút xíu mà ra xả thiền rồi định mất. Định đó không phải định. Định đó không phải định tâm muội. Định đó nó không có được cái năng lực là tự thao thọ dụng nó nuôi dưỡng cái thân tâm quẩn của mình. Đó. Quý vị tu thấy hay lắm. nhờ cái định tâm mũi này nó một thời gian thì nó phát ra cái tự tha thọ dụng. Định này đó nó nuôi dưỡng ngay nơi thân năm uẩn mình, nó làm cho tươi nhuận, làm cho mình con người mình thấy mà, quý vị hôm nào mà ngồi thiền mà yên ổn thấy con người nó phễ phán thoải mái, không có chuyện gì đến với mình, mình thấy cuộc đời này sao nó giống như là cõi tịnh độ vậy đó. Còn hôm nào cái chuyện gì nó đến sao thế đó. Cho nên là ni sư như thủy hồi xưa kể chuyện á, vua chùa nè, vua chùa nọ thấy ông tiểu ngồi dưới gốc cây, ông nói trời giái sao cho trời sập. Ủa sao mà nó nói giái trời sập chứ, trời sập chết hết cho rồi, tu cực quá, nghĩa là muốn trời sập luôn chết hết luôn, nhiều việc nó đến quá. Mà khi mà nhiều việc nó đến là tâm cấu nhiễm nó bùng phát lên. Còn ở đây ấy, mà ở trong cái cảnh giới mà định này ấy, thì bắt đầu nó nuôi dưỡng thân tâm lại. Nhìn người đó mình biết bao nhiêu tuổi nữa, lúc nào ta cũng tươi sáng, lúc nào ta cũng vui, lúc nào ta cũng quan hỷ, giống như là Bồ Tát Di Lặc vậy quý vị. Nên có câu chuyện mà quý vị đọc rồi đó, phải không? Trong cái thiền sử Trung Quan tập 1 ghi á, ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng thấy ngài Mã Tổ đạo nhất là ngồi thiền đó. Hỏi ngồi thiền để làm gì? Đại đức tổ thiền mong cái việc gì? Chỉ mong làm Phật thôi. Rồi lấy cục gạch ngày mài thôi, hòa thượng mài gạch chứ gì, mài gạch làm gương. Bây giờ ngày xưa đồng mài mới thành gương, gạch mài sao đồng gương đó. Thì cũng như thế, nếu mà mài gạch mà không được làm gương thì ông ngồi thiền mà không có nhận được chỗ này thì cả đời cả kiếp luôn cũng thành Phật. Như châu kéo xe, nếu xe chẳng đi, đánh châu là phải hay đánh xe là phải, đánh châu là phải, đạo nhất không đáp được. Ngài nói tiếp, ông học ngồi thiền hay học ngồi Phật? Nếu học ngồi thiền, thiền chẳng phải ngồi nằm. Nếu học ngồi Phật, Phật không có tướng cố định, không trụ các pháp, cũng chẳng lấy bỏ, nếu chấp tướng ngồi, chẳng đạt ý kia. Đó. Cho nên là mình nói là ngồi thiền mới có Phật, còn khi mình xả thiền thì không phán Phật, thì thiền đó không phải tâm một biên. Thiền đó không phải là thủ lăng nghiêm. Thủ lăng nghiêm là phiên âm tiếng Phạn, dịch là kiện tướng, là kiện hạnh, dũng kiện, dũng mạnh, thống xuất được tất cả. Thủ lăng nghiêm tam muội được Đức Phật chỉ dạy trong kinh này là tột đỉnh trong tất cả các môn thiền định, nên gọi là thủ lăng nghiêm vương, ở đời ít có lắm, hiếm có lắm. Mình dùng cái từ là có cái túc duyên, có cái phúc duyên mới gặp được cái định này tu tập. Đó. Mình học đoạn cho nó hết cái chỗ này. Trừ tưởng điên đảo trong ức kiếp, chẳng chải A Tăng Kỳ được pháp thân. Trừ tưởng tức là điên đảo từ vô thủy á, một lúc liền tiêu. Đây là từ mê mà được ngộ. Ngộ cái chỗ nào? Pháp thân sẵn có, chẳng nhân tu mà chứng. Khi mà ngộ rồi mới biết được, cái ban đầu thì không biết. Cho nên đây nói là cái tưởng mà điên đảo là trong ức kiếp là nó xa dữ lắm. Mà tôi chia quý vị thấy nè, một kiếp là bao nhiêu? Một kiếp là 139.600 năm. Đó. Một ngàn kiếp là một tiểu kiếp. Đó. 20 tiểu kiếp là một trung kiếp. 4 trung kiếp là một đại kiếp. Ức kiếp ở đây là biểu tượng con số, nó không có đếm được về không gian và thời gian. Ức kiếp là nó xa mịt mờ luôn. Mà cái điên đảo của mình đó là chết sống vì cái niệm này không, cứ lên xuống mà vô ức kiếp. Mà bây giờ trong một chớp nhoáng là nhận được pháp thân là tự nhiên nó tiêu dứt. Ở đây ai mà minh chứng được cái chỗ này là tu mới biết. Tăng Kỳ Trung Hoa dịch là vô số kiếp về Tạng giáo và Thông giáo, muốn thành Phật phải trải qua 3 Tăng Kỳ kiếp. Mà hôm bữa chúng ta học á, không phải dễ thành Phật. Một là giới tử kiếp. Giới tử kiếp là giống như cái nhà này á, bây giờ quý vị bỏ hạt cải 100 năm lấy ra một hạt, mà chừng nào mà cái này nó dứt, đó là một A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ thứ hai là bàn thạch kiếp, giống như quý vị thấy mà cái núi ở Tà Cú, phải không? Cứ 100 năm đó mình lấy cái khăn này, không có chùi nha, không có cho chùi, mình phải đó, phải một cái, phải cái gì cái. Mà khi nào cái hồng núi nó mất luôn á, thì A Tăng kỳ kiếp thứ hai, A Tăng kỳ kiếp thứ ba là đại kiếp, nó xa mịt mù luôn. Mà có những đoạn là Đức Phật tu là 4.000 đại kiếp để mà thành tựu cái công đức để mà viên mãn á, cộng chú lại là 100 pháp ba la mật nữa, nhiều lắm. Nên bây giờ mình thấy mình tu để mà thành Phật thôi, nó dài dài dài. Nhưng mà ở đây tại sao ngày tán thán? Từ sơ phát tâm đến hàng sơ địa Bồ Tát phải cần một A Tăng kỳ kiếp. Từ khi mà sơ phát tâm đi con đường Bồ Tát đạo đó, là đến mà bước vào con đường mà sơ địa đó, đó là một A Tăng kỳ kiếp. Từ sơ địa Bồ Tát đến thập địa Bồ Tát phải trải qua một A Tăng kỳ kiếp nữa là hai. Từ bát địa Bồ Tát đến quả vị diệu giác thành tựu quả vị Phật phải trải qua một A Tăng kỳ kiếp tiếp, nên gọi là ba tăng kỳ kiếp đó. Mà đặc biệt nhất là trong kinh Hoa Nghiêm á, bậc sơ tâm liền đồng với Phật, tuy viên dung đốn nhưng mà hành là phải tiệm. Cho nên là tôn giả Nan khi mà tán thán rồi bắt đầu mới tha thiết chỉ, xin Đức Phật chỉ ra cái chỗ mà vi tế nhỏ nhiệm nhất trong tâm thức. Chứ không phải là đốn là xong, nhận được pháp thân là xong đâu. Nên gọi là đốn ngộ đó không? Đốn ngộ mà ti đồng Phật mà đa sanh tập khí thâm á, phong đình ba thượng dũng lý hiện điểm du sanh, đốn ngộ thì đồng với Phật rồi đó. Mà nhiều đời, nhiều kiếp tập khí mà nó sâu dày, gió thì nó dừng rồi mà sống sao gió dừng nhưng mà sóng nó vẫn vỗ, lý thì nó hiện rồi đó, nhưng mà niệm nó có những lúc nó trồi lên trồi lên trồi xuống. Tóm lại tôn giả Nan và đại chúng chứng ngộ là ngay nơi thân năm quẩn, nhận ra được cái pháp thân sẵn có, do mê nhiều kiếp điên đảo nay nhận cái sẵn có nên tán thán Phật, vậy thôi. Cho nên kể lại là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có một đoạn, tức là một hôm trong hội của Thiền Sư Quy Tông, gọi là Thiền Sư Quy Tông Mắt Đỏ, là đệ tử của Ngài Mã Tổ. Khi Ngài ra Ngài chủ trì một cái thiền viện, thì một hôm trong giữa đêm thanh vắng, thì bỗng nhiên có ông Tăng la lên, tôi ngộ rồi, tôi ngộ rồi. Sáng Thiền Sư Quy Tông mới hỏi, hôm trong chúng có ai nói ngộ rồi ra đây xem. Thì ông Tăng bước ra, Thiền Sư Quy Tông mới hỏi, hồi hôm ông ngộ là ngộ cái gì mà ông la lớn như thế. Thì ông Tăng nói, không ngờ sư cô là một người nữ. Thiền Sư Quy Tông gật đầu chứng, ấn chứng. Tại sao mà ngộ cái chỗ đó? Quý vị thấy nó có rời chỗ đó không? Mà giống như ta nói là sắc là ổ phá gì chứ mới rời chỗ đó, đúng không? Cho nên trong sử 33 vị tổ, bài kệ của Tổ Đề Đa Ca, truyền pháp có ghi, đó là truyền pháp cho Tổ Di Giá Ca đó. Thông đạt pháp bổn tâm, không pháp, không phi pháp, ngộ rồi, đồng chưa ngộ, không tâm cũng không pháp. Ngộ rồi cũng đồng chưa ngộ, có sẵn, do mê nhiều kiếp bây giờ lột nó ra vậy thôi. Giống như mà rắn mà thành rồng rồi đó, không có đổi quẩy vậy thôi. Rắn mà nó biến thành rồng nó không có đổi quẩy, nó cũng như nhiên vậy thôi đó. Rồi bài kệ của Tổ Hạt Lạc Na, truyền pháp cho Tổ Sư Tử, khi nhận được tâm tánh mới nói chẳng nghĩ bàn, rõ ràng không chỗ được, khi được không nói biết. Cái người mà ngộ rồi đó thì người ta nói là giống như là cái người câm mà ăn mật vậy. Người câm ăn mật hỏi ngọt không, nó cũng nói được. Giống như người câm mà tối ngủ mà nằm mộng vậy, bây giờ mình hỏi cái nằm mộng thấy cái gì nó cũng ớ cho nó không ra. Thì cái người mà ngộ nhận được nó mới hết, đúng không? Bây giờ ngài khi mà ngài tán thán xong rồi á, thì ngài làm gì? Phát nguyện. Tán thán xong bây giờ phát nguyện, gọi là hồi tâm A-la-hán. Phát nguyện sao? Nguyện con chứng quả thành bảo vương, trở lại cứu độ hằng sa chúng. Đó, nguyện con bây giờ con nguyện trước Phật là con giờ con đi hàng thanh văn nữa mà con thành Phật, bảo vương là thành Phật đó. Nguyện con chứng quả thành bảo vương, tức là con phát nguyện trước Phật con tu con thành Phật, đó là gì? Trở lại cứu độ hàng xa chúng. Nên quý vị thấy là cái quả Phật là quả gì? Bây giờ phát nguyện là phải thực hiện, chứ không phải phát nguyện xuống. Cho nên nó, cho nên quả vị Phật là, quả vị Phật là Bồ Đề Tâm, giống khác gì hết. Bồ Đề Tâm là quả vị Phật á. Cho nên quý vị thấy là tôi mở phá tu 3 ngày gọi là nguyện lực Bồ Đề Tâm á, nguyện lực Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm nó có sẵn rồi mà không có nguyện lực thì nó không thành. Bây giờ Bồ Đề Tâm nó có hai phương diện, một là nguyện hay là hành. Nguyện Bồ Đề Tâm giống như là mình bây giờ mình muốn về đất Phật. Bây giờ nói tôi muốn về đất Phật quá, tôi đảnh lễ cái cây Bồ Đề nơi Đức Phật thành đạo, đó là cái nguyện là mình muốn đến. Mà cái mình ngồi ở nhà không mình đi. Người hiểu không? Thì phải có hạnh là hành đó. Hành Bồ Đề Tâm là mình lên đường. Người thấy không? Nguyện là mình đi đến cái chỗ đó, là mình muốn thành Phật. Bây giờ tôi muốn thành Phật quá, mà mình nói tôi muốn thành Phật, thì mình ngồi đây là mình muốn thành Phật là chắc là 8 tỷ năm không thành Phật. Tôi muốn thành Phật, mà mình ăn mình cứ ngủ không, mình đi chơi không, thì sao thành Phật. Cái nguyện mình là bây giờ tôn giả này là nguyện con chứng quả thành Bảo Vương để trở lại cứu độ hàng xa chúng, thì ai muốn làm việc đó. Tu mà người tu là muốn làm việc đó. Thì bây giờ là nguyện là giống như là mình muốn đến cái chỗ nơi đất Phật, thì hành hay gì đó là mình phải lên đường. Mình phát tâm Bồ Đề mà không có hành, nguyện không á, thì giống như mộng tưởng. Giống như mộng tưởng vậy. Giống như là mình khởi mộng cho vui thôi, mộng tưởng. Mà không có nguyện á, thì hành trở nên trống rỗng. Và làm cái việc này thì nó có một cái hướng đến thành Phật. Thì bắt đầu khi mà hướng đến thành Phật thì mới bày ra các pháp. Pháp có đâu, nó mình tu nó có rất là pha học. Bây giờ mình muốn làm Thanh Văn Thừa phải đi con đường đó. Muốn thành Bồ Tát thừa phải đi đường đó. Muốn thành Phật thừa phải đi đường đó. Chứ bây giờ mình nói bây giờ tôi đi đường này để thành Phật không được. Hẹn như bây giờ mình muốn thành Phật mà mình chỉ có bố thí rồi này kia thôi không được. Thì bây giờ muốn thành Phật là mình phải đi con đường nào nha, chứ không phải. Mà bốn cái hạnh này nó gồm hết tất cả các hạnh. Bây giờ mình qua cái nghiên cứu mà giật mình luôn. Thì tôi từ chỉ ráng tôi mình học qua cái phần này cho nó hết. Cho nên Đại sư Tỉnh Am dạy, cửa chính yếu vào đạo thì phát nguyện là đầu quyệt cấp bách của sự tu, thì lập nguyện là trước hết. Nguyện lập thì chúng sanh có thể độ, tâm phát thì Phật đạo có thể thành. Nếu không phát tâm rộng lớn, không lập nguyện kiên cố, dẫu mình tu hành như cát bụi cũng ở trong luân hồi. Như vậy bây giờ hành Bồ Đề Tâm là gì? Bây giờ mình phát nguyện đó. Mình phát nguyện là tức là mình, quý vị nhớ nha. Bây giờ hẹn bây giờ tối nay mình lên phát nguyện chơi. Tại vì phát nguyện là phải từ ở trong cái bản thể phát nguyện ra. Chứ còn mình phát nguyện là từ ở trong cái vọng tưởng thì nó không gọi là kiên cố. Mình dùng cái từ là mình nổi hứng là mình phát nguyện. Mình vui mình phát nguyện, mình vui mình chút vậy thôi. Còn khi mà tôn giả đang nhận được cái chỗ đó rồi, ngài mới từ cái đó ru sức. Như vậy hành Bồ Đề Tâm là gì? Một, khi thấy một người đó đang đau khổ, khởi tâm cứu giúp, tức là hành Bồ Đề Tâm. Khi thấy một người đó thành công, khởi cái tâm tùy hỷ vui theo. Khi gặp nghịch cảnh, nghịch duyên đến, khởi cái lòng kham nhẫn, mở cái lòng từ bi ra. Đó là đang hành Bồ Đề Tâm. Cho nên đây nói nè, tôn giả Nan phát nguyện thành gì? Thành Phật. Kinh Đại Bát Nhã nói, như tên bắn vào hoặc, hoặc chúng hoặc không chúng, dùng tên bắn vào đất, đều chúng hết, phát tâm làm Phật. Như tên bắn vào đất, ai phát cũng đều thành hết. Hiện bây giờ quý vị mà dương cung bắn vô cái cửa nhiều khi chọc, giờ bắn 10 phát, chúng 10 phát, để. Để này bắn hay sao mà chọc được, ghim xuống đất mà, bắn xuống đất mà. Thì phát tâm làm Phật thì ám thành hết đó, thấy không? Còn mình phát mà không nghe khéo là mình đi nó chặt đường. Ví dụ mày bắn vô cửa sổ khi nó lệch á, mà bây giờ mày bắn ghim, bây giờ ai mà bắn dở cũng dính. Bắn vô đất mà sao mà gương cung bắn vô đất mà dính hết, thấy không? Thì phát tâm làm Phật cũng như thế. Thì bây giờ qua cái phần kế là bây giờ phát tâm. Khi không có Phật ra đời, giờ mình phát tâm để làm Phật, thực hiện Bồ Tát đạo phải làm gì? Thì trong nghi vĩ phát tâm Bồ Đề, trong cái quyển luận Hiển Dương Thánh Giáo có nói: ở trước bậc chí cung kính mà đứng, khởi tâm thượng, tức là khởi tâm tối thượng, phát thệ nguyện rằng: đệ tử con tên là gì? Nghe mình đã phát nè, đệ tử con tên là gì? Từ ngày nay trở đi phát tâm vô thượng Bồ Đề, vì muốn làm lợi ích cho loài hữu tình, phàm chỗ tu lục độ, tất cả đều vì chứng quả thành Bảo Vương. Nghĩa mình làm tất cả các việc đều mình hồi hướng công đức này để thành Phật, không Bồ Tát quyền thừa cũng không ham luôn. Tất cả các cảnh giới, các cõi cũng bỏ qua hết, chỉ mong một điều thành Phật để cứu độ chúng sanh. Đó là cái nguyện của tôn giả Nan. Cái gì? Nguyện con chứng quả thành Bảo Vương, trở lại cứu độ hằng xa chúng. Có nghĩa là từ độn căn A-la-hán, Ngài phát cái khởi cái tâm đại thừa và lợi căn A-la-hán. Mà khi mà phát khởi mà lợi căn A-la-hán là mười phương chư Phật khiến phát để cho mình xuống cái cõi đời này để giáo hóa chúng sanh, chứ không ở trong cái cảnh giới nước bàn gọi là tịch tỉnh, là trầm không trệ tịch. Bởi vì các ngài sợ, bởi vì phá cái nhân không mà cái pháp chưa phá được, cho nên mới thấy chúng sanh là thật, thấy cảnh này là thật, cái gì cũng thật hết. Vì hiểu không? Thấy thật cho nên sợ quá, sợ hãi quá, thấy chúng sanh sao mà nó can cường khó giấu quá, sợ nên là dọn nước bàn nhập luôn. Mà bây giờ sao? Bây giờ mười phương chư Phật khiến phát thôi, ông thấy gì chúng sanh đâu có thật đâu, ông nhìn ông quán kỹ của nó không có thật, mà không có thật thì là cho nên gọi là phát khởi. Phật chuyển tâm thanh văn hướng về Bồ Tát thừa cứu độ chúng sanh. Mà như vậy là ở đây tôi nêu lên cho quý vị thấy nè, là khi mà phát tâm làm Phật là phải có pháp, phải có pháp, chứ không là không được. Pháp gì? Gọi là bốn pháp này nó gom tất cả các hạnh nguyện thành là bốn pháp này thôi. Mà quý vị học ra nhiều khi mình quên, đó gọi là bốn cái tâm lớn, gọi là tứ vô lượng tâm. Bốn tâm này mình phát lên là đồng hết tất cả các hạnh, các nguyện đủ hết. Một là gì? Một là từ tâm. Thấy người khổ nạn phải khởi cái tâm từ đứng ra cứu hộ, khiến họ được yên ổn. Là cái này quý vị tháng phải là cho người ta ăn nha. Thấy chúng sanh bệnh khổ là bệnh gì? Bệnh tham, sân, si, tật, đố. Khởi cái lòng cứu hộ, chỉ cho họ cái phương pháp họ tu tập. Đó. Bi tâm, thấy tất cả chúng sanh bị ái vô minh tạo nghiệp sanh tử, chịu cái khổ trong năm đường, không có ngày ra khỏi. Đó. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người. Thế nên chúng ta nay chớ nên giải đãi, phải thường tinh tấn tu tập trí tuệ để chống thành Phật đạo. À, bây giờ mình muốn mà thành Phật á, để mà cứu độ chúng sanh là mình trước nhất là mình phải thành Phật. Thấy không? Bây giờ mình không có giải đãi, mình thấy chúng sanh tham nó khổ quá, sao mà cái chuyện gì mà nó đơn giản là sao họ bỏ không được, thì bây giờ mình nói họ nghe. Bởi vì cái năng lực, cái tệ giác mình nó không có phủ được cái tập nghiệp chúng sanh. Cho nên quý vị mà sau này quý vị mà ra nhận lãnh trụ trì hay là làm việc Phật sự, mà có những người họ cãi lại mình là mình biết là cái năng lực, cái diệu dụng mình không có đủ, là mình phải thu về mình tu, chứ mình không có đủ thường những người đó, không có. Bởi vì cái năng lực của mình nó phủ cái tập khí, nó quá giải tập khí không được, nên là mình nói một mười ngày mình kêu ông đứng lên, cái nó ngồi xuống. Tôi kêu ông đứng mà sao ông ngồi, tôi ngồi ông làm gì tôi, là mình biết là mình chưa đủ, mình chưa có đủ lực. nói chém chém chém, nói là mình biết là mình chưa đủ lực, là mình phải thu lại, mình tu tập. Nên có những vị người ta sao, có những vị ta giải tán đồ chúng hết, là ta lên núi ta ẩn tu thời gian, có người 10 năm, có người 20 năm, có người 30 năm, rồi có người 40 năm, mà thấy không đủ nó thôi tịch luôn, thôi đời sau tiếp tục, ví dụ vậy. Nên đây này mình biết rằng là bây giờ muốn cứu độ chúng sanh là gì? Chớ nên giải đãi, phải thường tinh tấn tu tập để có những cái năng lực. Phải không? Thì chính cái năng lực này mình nói, hẳn nghe cái đức mình đủ. Đức mình đủ. Cho nên quý vị thấy là có những người họ nói là thường mình sợ cái quy luật của họ. Đó, cái quy luật của họ mình nói là cái người này là ta tu nhiều đời rồi. Trong cái vụ, trong cái mình nói sơ thôi, lược thôi. Ngày như trong cái ngũ hành thì cái người đó họ tu tập như thế nào, họ làm gì không biết. À, thì bây giờ cái năng lực họ đủ rồi, tự nhiên họ nói là ai em nghe đó. Nói gì em nghe. Đừng nói đôi xa, chẳng hạn như mình xưa mình ở Thường Chiếu mình biết á. Sư phụ mà khi mà còn mình dùng cái từ là tuổi hạ mà còn nhỏ nhỏ nói, chúng cũng có người cãi lại. Mà bây giờ sư phụ Thường Chiếu là 83 tuổi rồi, thì bây giờ cái công đức, công lực nó đủ rồi, thì nói tự nhiên người ta răm rắp, ta nghe theo. Ví dụ vậy. Đó. Nên bây giờ quý vị mà nói mà người ta nghe, các cô cũng đừng có buồn. Vì cái năng lực mà nó chưa có đủ. Chưa có đủ. Cho nên người ta nói là ông chưa biết bơi mà ông đừng có ra xong ăn bơi, nhưng chết ông á. Ông đạp mình, nó chìm mình luôn. Phải không? Mình chưa biết bơi mà mình ra mình độ chúng. Cho nên có những người mà mới có 5 tuổi hạ, 6 tuổi hạ mà ra mà làm mình thấy mình thương lắm. Nó chật hoặc nó, mình dùng cái từ thôi. Còn ở đây là quý vị còn ở trong chúng, là mình đang, mình thu nhiếp, mình tu tập để mình bồi dưỡng những cái công đức, nó thành tựu, nó viên mãn. Phải mà ra là xong, là tướng ra trận là thắng, chứ không có được mà thua nữa. Hồi xưa là cái chí nguyện của sư ông là để ở Trúc Lâm, là cái lý tưởng thối hậu là sư ông dồn cái sức công phu tu. Khi mà công lực nó đủ rồi đó, thì mình ra là mình thắng. Còn bây giờ mình ra nó đạp xuống sông luôn á, cho mày chết luôn. Thấy không? Khi mà công lực mình đủ rồi đó thì, cho nên quý vị thấy mà ngày xưa mà đừng có nói đâu xa, mà nói cái đời thường thôi. Chẳng hạn như ngày xưa mà tụi tôi mà muốn, họ đến họ mở cho đường, họ đến là thách đấu, đâu có phải đấu liền đâu. Đến là nói bây giờ ông tôi thách đấu ông. 4 tháng. Hẹn ta 4 tháng á, chứ không. Mà trong 4 tháng là 3 giờ sáng mình phải tập cái đòn gì. Bây giờ mình biết là cái đối thủ nó có dùng cái đòn đó, là mình phải dùng cái đòn dễ mà triệt, thì mình phải thực tập 4 tháng. Mình cứ nhào nặng. Thì khi mà họ phát cái đòn ra mình quá giải. Hiểu không? Thì cái tập nghiệp của chúng sanh là mình phải dùng cái phương pháp gì, cái năng lực gì, cái công đức gì. Đó, cho nên gọi là mình bây giờ ai mà muốn thành Phật, ai ở đây giơ tay lên muốn thành Phật không? Thì sao? Không được giải đãi, thường tinh tấn tu tập trí tuệ, chống thành Phật đạo. Khi chứng thành Phật đạo, chiếu phá vô minh cho chúng sanh khỏi cái khổ ràng buộc, thấy không? Cho nên các vị thiền sư và các ngài nói là bùi hưu, dạ là cái ông ngộ đạo gì, là cái năng lực của thiền sư Hoàng Bá tác động vô quá giải cái tập khí. Ngày đó tôi tin, rồi tôi tin ghê, tôi tin khủng luôn, đúng. Cái lời của thiền sư Hoàng Bá nó giống như một cái âm hưởng, nó giống như cái từ mà ông Tạ Tốn đó, không Tạ Tốn mà ông rống lên một cái là cái âm quang của sư tử rống, là nó vô là cái bể não chết luôn, rồi não ốc của nó bể, nó chảy máu chết hết. Cái âm hưởng của Tạ Tốn là gì, là con sư tử lông vàng của bà Võ Hậu, là ông Kim Dung rất là tài, ông quý Tạ Tốn như là con sư tử lông vàng ở trong kinh Hoa Nghiêm, tác động pháp nó đến ghê vậy đó. Mà quý vị thấy là trong đó có hai người không có chết, quý vị nhớ ai không? Hồng Tố Tố, mấy ai nữa, ai biết không? Bởi vì hai người này họ gì họ quá giải cái chỗ đó. Khi mà quá giải cái cảnh đó rồi thì tự nhiên cái âm ba nó vô, nó tự quá giải. Thì đây như vậy nè, bây giờ quý vị thấy không? Để thành Phật đạo làm gì? Chiếu phá vô minh cho chúng sanh khỏi cái khổ ràng buộc. Rồi bây giờ Ngài đưa xuống một cái này, Phật đưa xuống một cái này. Nếu chưa thành Phật, làm tất cả các việc thiện pháp đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh, khiến cho chúng sanh được cái an vui, được cái an yên, đó gọi là bi tâm. Bây giờ mình chưa thành Phật, thì bây giờ mình làm cái việc gì mình cũng hồi hướng hết. Này, khi mình làm cái việc mình hồi hướng là thiện pháp, chứ không phải là mình đang mà cự cãi với huynh đệ, cái mình hồi hướng sáng nay tôi cự cãi huynh đệ cho chúng sanh được cái chết luôn, nó toàn nó chìm trong bóng tối luôn, phải không? Mình đang cự với huynh đệ mình sao mình hồi hướng được? Mình đang cự với huynh đệ mình cự đã, sao mình hồi hướng sáng nay tôi đang cự cãi với huynh đệ tôi hồi hướng công đức này cho tất cả cho mình chán nó chết luôn phải không? Nên bây giờ muốn hồi hướng cái chỗ này là phải làm gì? Là phải tu tập. Ngay bây giờ quý vị ngồi thiền xong, quý vị chắp tay lại, hồi hướng công đức lành này trong một cái thời tôi tu tập cho cha mẹ tôi mất đời này hoặc nhiều đời, hưởng cái công đức lành tôi đang tổ thiền. Đó. Quý vị là thực hiện để trả ơn cha mẹ, đúng không? Học một đoạn nữa là chúng ta hồi hướng. Hỷ tâm thấy người khác tu hành thiện nghiệp, cầu quả tam thừa, khuyến khích giúp đỡ tỳ hỷ. Tức là thấy cái người mà tu hành thiện nghiệp ấy, thấy người được vui, tâm mình cũng tỳ hỷ. Thấy người đoan chánh, tâm mình cũng tỳ hỷ. Thấy người mạnh khỏe, tâm mình cũng tỳ hỷ. Thấy người giàu sang, tâm mình cũng tỳ hỷ. Thấy người trí tuệ, tâm mình cũng tỳ hỷ. Thấy người từ tâm, tâm mình cũng tỳ hỷ. Thấy người hiếu thuận, tâm mình cũng tùy hỷ. Nói tóm lại là thấy tất cả người làm việc thiện khiên nhủ tùy hỷ, đó gọi là hỷ tâm. Tức là thấy ta đẹp mình cũng vui theo, thấy ta hiếu thuận mình cũng vui theo. Cho nói ra cái cô đó tôi thấy đó, đi tu mà có hiếu cha mẹ mà chưa chắc, mình có gì cũng chưa chắc không à. Cái chưa chắc của mình là tôi không hiểu ấy. Cái chưa chắc của mình đằng sau cái chưa chắc nó xảy ra không biết bao nhiêu sự kiện, từ cái là đấu khẩu với nhau, từ cái mà quán tán hội khổ, từ cái chiến tranh, từ cái xung đột, cũng có từ chưa chắc. Rồi tôi thấy cái chùa cái ông thầy đó ông tu trò ông tu chưa chắc, mình cứ phán cái từ chưa chắc, mà thấy cái từ chưa chắc này nó nằm ở đâu á, mà tôi lục ra nó không có nằm trong từ điển. Quý vị biết nằm chưa chắc nằm ở đâu không? Đối với quý vị á, cái từ chưa chắc này là nó nằm trong tập khí của chúng sanh, chứ nó nằm đâu, từ điển nó không có từ chưa chắc. Rồi thấy ông đó vậy cho nhà ông tu, ông làm từ thiện cho chưa chắc. Để hỏi chưa chắc sao, nói đi, không tôi có nói chưa chắc là đủ rồi, ông giờ ông suy nghĩ thì ông mình quất cái chưa chắc đó thôi, chưa chắc đó. Bốn là xả tâm, phàm ra làm tất cả công đức, làm ân huệ cho người mà không mong cầu quả báo đời sau và đời sau nữa, đó gọi là xả tâm. Thành tựu được bốn việc nên gọi là tứ vô lượng tâm. Bốn tâm này là nhiếp muôn hạnh luôn, chỉ bốn tâm này thôi là con đường Phật đạo. Quý vị chỉ thực hiện bốn tâm này thôi chứ không cần nhiều, là con đường Phật đạo bắt đầu nó mở ra. Khi mà thành Phật là làm gì? Đem thâm tâm thờ vô số cõi mới gọi là báo đáp Phật ân. Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh ngũ trược ác thế thệ tiên nhập. Tôn giả hôm nay phát nguyện đó. Nếu một chúng sanh chưa thành Phật, chọn không chứng nhập quả niết bàn. Khiến con sớm chứng vô thượng giác, ngồi đạo tràng khắp cả mười phương. Tính hư không có thể tiêu mòn, tâm kiên cố không hề lay động. Đó, cái phần đó là tôn giả đang phát nguyện. Phát nguyện mà bây giờ cái hư không, mà quý vị thấy cái tính hư không nó tiêu mòn không? Mà ngày đêm ngày so sánh gì đó, dầu cho hư không mà cái tính hư không mà nó tiêu mòn luôn, không còn nữa. ví dụ như, nếu mà có thể mà cái tâm mà phát nguyện con làm Phật á, thì nó bất động, không lay chuyển. À, thì thôi, kỳ sau mình học tiếp. Quý vị hồi hướng.
Chúng sanh do biên thể nghiện đổ phiền não do tận thể nghiện đổ pháp môn mà do lường thể nguyện học Phật đạo vô thường thể nguyện thành.
Kỳ tới chúng ta học tiếp về cái phần tôn giả Phú Lô Na, tức là bậc thuyết pháp đệ nhất. Ngài nói là Ngài chứng được cái quả vô lậu, Phật khen ngợi là thành bậc Đại A-la-hán. Những cái bộ kinh mà Đức Phật nói ra thì tôn giả nên đem đi mà truyền dạy hết cho chúng sanh. Mà có một cái con nghi, bữa chúng ta học qua được, có cái con nghi từ trong cái bản thể thanh tịnh đó, tại sao nó sanh, sao nó không sanh người thiện không? Cho nó dễ, quý vị hiểu không? Từ trong mà diệu chạm tổng trì bất động tôn, từ trong cái chỗ đó, cái thanh tịnh an yên của mỗi chúng sanh, Phật cũng có mà ai cũng có hết. À, tại sao mình nói là ông sanh ra toàn là người thiện không? Ví dụ đừng nói đâu xa, tại sao ở đây có người thì bố thí cúng dường, có người nó cũng lấy mô tơ mình. Chi vậy? Sanh ra chứ mà gò nẫm núi non rồi cộng nghiệp, biệt nghiệp chúng sanh một giải đủ chuyện hết. Thì Phật bắt đầu mới trả lời. Cho nên cái đoạn sau á, cái đoạn sau nữa rất là hay. Mình tu như thế nào để mình hóa giải cái nghiệp đó.